ملائكه الذكر اللي تبينه للناس ما نزل اليه وحن كوغو سو دجينا القران كاين ضدك او عدين وحن لو سو دجي معناه ونبي هذا الكيس يدلن كيس او ترجمه يا تفسير القران انت حتقول ان صعب لنا وحي تفسير كل مركه والصائمين والصائمات وان تصوموا خير لكم لا خير عندي مركه دي القران كان وحا ولا بقول انت لو عدل لو سغي وحا ليري وحا مركه بشهر رمضان كسون كيل ضدك لو دينا القران كانت حنبارتنا وبشي لو دجي كلمة دمو هو دندن سون كيل وحا كسب خرين معايا ليلان او دل وحا لو غارى بشا سيدي ليلان ترى وكو غارى
You are listening to the Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, and around the world at KFAI.org, the community true voice. The next program will be broadcasted in Vietnamese. Stay tuned for Vietnam Minnesota Radio's next.
Làm sao ngăn được tình yêu với quê hương? Đi trên đường tay trong tay đều nhịp bước. Để còn nhớ tiếng nói cha ông dặn vào đây sẽ vài vòng. Còn ghi dấu bạch đằng giang cuộn sóng. Để ngày sau nhớ hôm nay người Việt Nam tay cầm tay tình yêu nước đến bên nhau đứng chung đồng bào. Tổ quốc gọi ta hoàn sa trường sa. Rồi sẽ đến lúc chúng ta giành lại nỗi sống miền Đông, con cháu tiên rồng. Này người anh em nắm tay cùng tôi. Làm sao ngăn được tình yêu với quê hương? Đi trên đường tay trong tay đều nhịp bước. Để còn nhớ tiếng nói cha ông dặn vào đây sẽ vài vòng. Còn ghi dấu bạch đằng giang xong. Để ngày sau nhớ hôm nay người Việt Nam tay cầm tay tình yêu nước đến bên nhau đứng chung đồng bào. Tổ quốc gọi ta hoàn sa trường sa. Rồi sẽ đến lúc chúng ta giành lại nỗi sống miền Đông, con cháu tiên rồng. Này người anh em nắm tay cùng tôi. Này người anh em nắm tay.
Lê Quang xin đón chào quý vị đến với chương trình Việt ngữ của Đài Việt Minnesota Radio. Chương trình của chúng tôi được bắt đầu vào lúc 8 giờ tối trên làn sóng 90.3 FM Minneapolis và cùng lúc trên mạng qua địa chỉ kpa.org. Nếu quý vị không ở trong hai thành phố Minneapolis hoặc là St. Paul, thì quý vị có thể nghe trực tiếp qua mạng Internet qua địa chỉ kpa.org. Ngoài ra, quý vị có thể nghe lại chương trình của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào sau khi được phát đi vào hôm nay. Tất cả các chương trình của chúng tôi đều được lưu trữ trên mạng kfbi.org. Quý vị chỉ vào trang mạng kfbi và tìm đến chương trình Việt Nam Minnesota Radio. Chương trình hôm nay do Lê Quang phụ trách. Mở đầu chương trình là phần tin tức, sau đó là phần ca nhạc Việt Nam. Sau đây, Lê Quang xin mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi. Tin Việt Nam. Một số người am hiểu vùng Tây Nguyên của Việt Nam nhận định rằng vụ bắn giết cán bộ công quyền xảy ra ở tỉnh Đắk Lắk hôm 11 tháng 6 có nguyên nhân gốc rễ là người dân tộc thiểu số không chịu để cho người Kinh đồng hóa và thực dân hóa. Theo như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đưa tin thì hàng chục người sắc tộc thiểu số cách đây ít ngày đã tấn công các trụ sở chính quyền của hai xã Ít Tiêu và Ít Tơr ở huyện Chư Quỳnh, tỉnh Đắk Lắk đã giết chết 9 người, trong đó có 2 cán bộ, lãnh đạo xã và 4 nhân viên công an. Đến ngày 14 tháng 6, thì nhà chức trách đã bắt giữ 46 người tình nghi dính líu đến vụ tấn công, theo cổng thông tin điện tử của chính phủ Việt Nam. Chính quyền Việt Nam vừa xét xử hành chính ít nhất là 6 người dân vì các bình luận trên trang Facebook liên quan đến vụ bạo loạn ở Đắk Lắk mà cơ quan chức năng cho là những thông tin bịa đặt, giữa lúc Bộ Công an được cho là siết chặt việc đưa tin về vụ việc này, khiến giới quan sát quan ngại về quyền tự do phát biểu. Từ khi xảy ra vụ tấn công đẫm máu ở tỉnh Đắk Lắk, nhà chức trách Việt Nam đã bắt giữ 46 người, đồng thời dường như là kiểm soát chặt chẽ thông tin trên mạng báo chí, cũng như là phần lớn dư luận về vụ việc. Giới quan sát, báo chí Việt Nam đa phần loan tin theo hướng dẫn của chính quyền, mà trực tiếp là cán bộ công an trong vụ việc này. Nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng ở Thái Lan nêu nhận định với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hôm 15 tháng 6 rằng những cảnh báo răn đe về việc đưa tin của Bộ Công an nay họ phạt những người bình luận cho thấy là thực tế kiểm soát quyền phát biểu cá nhân của người dân trong khi vẫn chưa tuyên bố nguyên nhân cuộc nổi dậy. Ông Tráng nói là Bộ Công an gần như là độc quyền cung cấp các thông tin liên quan đến sự việc. Họ kiểm soát thông tin một cách chặt chẽ và họ đã có những cảnh báo mang tính răn đe. Sự răn đe này dù không thẳng thừng, nhưng nó tạo ra lằn ranh về kiểm soát tự do truyền thông. Đối với truyền thông mạng xã hội thì việc Bộ Công an tiến hành xử phạt những người dân lên tiếng và bình luận cho thấy một thực tế kiểm soát quyền phát biểu cá nhân của người dân và cách xử phạt như vậy là vô lý. Nhiều nhà quan sát, trong đó có nhà báo Trương Huy Sang tức Huy Đức và blogger Bùi Thanh Hiếu tức là người buôn gió, đưa ra nhận định rằng vụ tấn công xảy ra được xem là một bất ngờ với giới chức Việt Nam, khiến họ lâm vào thế bị động và là một thất bại trong công tác nắm tình hình, giữ vững địa bàn của công an và chính quyền cơ sở Đắk Lắk. Tin về Ukraine. Trong cuộc phản công đầy chông gai, Ukraine cần có những thắng lớn. Cuộc phản công của Ukraine chỉ mới bắt đầu. Hai bên đều để dành các lực lượng dự trữ. Chuyên gia Michel Goya được nhận định là Kiev chỉ có thể khoe chiến thắng khi nào cấm được cờ ở Melitopol, Berdyan hay là kiểm soát biển Azov. Ukraine cần những chiến thắng lớn thay vì chỉ ngậm nhắm từ từ. Tướng Anh là Richard Barron cho rằng là thật là phi lý nếu phương Tây với GDP gặp 20 lần Nga để lại để yên cho Moscow tự tung tự tác nuôi mộng đế quốc. Theo tuần báo Economist, nhận thấy là cuộc phản công bước vào tuần lễ thứ hai đã tiến triển và bắt đầu hình dung được một hướng về phía đông xung quanh thành phố Bakhmut đẫm máu và tỉnh Luhansk hướng khác nhắm vào Vinnytsia Novgorodska và Volnovakha ở Donetsk, và hướng thứ ba mở ra ở miền nam tại Orykov thuộc tỉnh Zaporizhia. Nhưng cả hai bên vẫn còn giữ lại lực lượng dự trữ. Về hướng Donetsk cho đến nay có vẻ là thành công nhất. Ukraine sử dụng 7 lữ đoàn gần Velika Novosika để giải phóng 60 km vuông lãnh thổ trong vòng 4 ngày. Hai hướng còn lại chậm hơn. Những trận đánh ác liệt dọc theo trục Arikov Tomak khiến cho Ukraine mất nhiều vũ khí và quân nhân. Phía Nga cũng thiệt hại nặng. Trong cuộc họp với các blogger quân sự Nga hôm 13 tháng 6, thì Vladimir Putin nói rằng đã mất là 54 xe tăng trong đợt phản công của Kiev. Tầm cỡ triển khai quân ở trục chiến lược Tomak là cánh cửa để tấn công tuyến đường chính hướng về Crimea, khiến cho người ta nghĩ rằng đây là hướng chủ yếu. Tuy nhiên, đa số vụ tấn công là do các lực lượng Ukraine tại chỗ nhằm nhận ra những điểm yếu của Nga hơn là để xuyên thủng. Tướng Behu Ben Hoshi cho rằng khi nào thấy những đoàn thiết giáp đông đảo tham gia, cuộc tấn công chính mới thực sự bắt đầu. Tại Zaporizhia, Ukraine chỉ mới điều đến vài lữ đoàn và Nga cũng vậy. Hai bên đều muốn làm cạn kiệt lực lượng dự trữ của nhau. Ưu tiên trước mắt là Kiev là nhắm vào pháo binh Nga với những vũ khí tầm xa. Dữ liệu vệ tinh cho thấy là rất nhiều đám cháy ở miền Nam. Các blogger Nga cho biết là tướng Sergei Kovalchuk, là tham mưu trưởng quân đoàn 35 của Nga, đã thiệt mạng trong một cuộc pháo kích. Đây là vị tướng Nga đầu tiên tử trận kể từ một năm qua. Không quân đóng vai trò quan trọng, nay được sử dụng nhiều hơn ở Zaporizhia. Tại Bakhmut thì drone Nga huy động ồ ạt. Ngoài các drone Lancet có thể phá hủy xe tăng và pháo, còn có số lượng lớn drone thương mại Trung Quốc. Vụ phá đập Kharkova đã làm đảo lộn kế hoạch của Kiev, giúp Nga rút bớt quân ở Kherson để tăng cường cho Zaporizhia. Phương Tây cho rằng trên lý thuyết, Ukraine có đủ điều kiện để đe dọa con đường để dẫn đến Crimea và tàu Nga trên biển Azov, nhưng cần có một chút may mắn về phía Kiev và một chút sơ suất của Moscow. Thời tiết cũng ảnh hưởng. Tuần tới sẽ có rất nhiều mưa làm chậm bước tiến của Ukraine, đồng thời cũng gây khó khăn cho những phi vụ của Nga. Nguy cơ lớn nhất là các đơn vị Ukraine lọt vào lưới lửa của Nga bị drone và pháo vây trong lúc vượt những tuyến phòng thủ kiên cố đầy mền. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tuyên bố là Kiev đã có những thành công và vẫn duy trì đà tiến. Chuyên gia Jack Watting của Rishi cho rằng lực lượng Kiev đã vượt quá mong đợi. Nhưng theo một viên chức phương Tây thì cuộc trắc nghiệm thực sự còn ở phía trước. Ukraine và các đồng minh chuẩn bị cho một cuộc tái chiếm khó khăn, đó là theo nhận định của báo Le Figaro cuối tuần. Sau 10 ngày phản công, lực lượng Kiev dần chiếm được một số vùng đất, chịu những thiệt hại trong những trận đánh ác liệt. Truyền thông thường thiếu kiên nhẫn, những đồng minh từ lâu chờ đợi cuộc phản công, nhưng những tin tức đầu tiên từ chiến trường chỉ mang lại một ít lạc quan. Moscow khoe khoang tiêu diệt được những xe tăng phương Tây, còn Kiev thì luôn giữ im lặng về chiến dịch. Quân đội Ukraine đã tái chiếm được khoảng 100 km lãnh thổ, nhưng quân Nga vẫn kháng cự với những bãi mìn dày dặc, dường như đã rút được bài học về những trận thua cay đắng trước đó. Những trận đánh mới chỉ là thăm dò, chưa dẫn đến những trận chiến lớn. Nếu tướng Eisenhower biết rằng sau khi đổ bộ lên bãi biển Normandy, ông sẽ có được lực lượng logistics vô tiền khoáng hậu, thì tướng Zaluzny tuy có được sự ủng hộ của cả nước Ukraine nhưng lại phải ăn đông, lệ thuộc vào vũ khí và đạn dược của đồng minh. Tờ báo gọi là đi đầy đảo ngược. Một trưởng quốc phòng Đức nhìn nhận rằng chưa thể thay thế mỗi xe tăng Leopard bị phá hủy. Liệu phương Tây có xứng tầm với thách thức này hay không? Nhà sử học quân sự, cựu đại tá thuộc quân lục chiến Michel Goyer đánh giá là muốn tiến được cần phải vô hiệu hóa phương diện thứ ba của Nga, tức là tất cả những gì trên bầu trời, gồm có máy bay tác xạ, trực thăng tấn công, pháo, drone và drone tự hủy. Như vậy, cần đến vũ khí phòng không mà Ukraine hiện có rất ít. Bên cạnh đó là những khả năng phản pháo và vượt chướng ngại vật. Cho đến nay có rất ít những trận cận chiến. Chiến binh Ukraine không gặp nhiều lính Nga. Họ đang chiến đấu với những bóng ma, mối đe dọa đến từ trời cao và miền ở dưới đất. Không có những trận sáp lá cà như trong phim, mà đòi hỏi kiên nhẫn và quyết tâm để tiến lên trong nhiều ngày, nhiều tuần lễ dưới những hỏa lực bao phủ và những thiệt hại. Rất dễ mệt mỏi về thể chất và tâm lý vì căng thẳng. Và phía Nga cũng có thể kiệt quệ trước những cuộc tấn công liên tục. So sánh những chiến dịch trước đây thì chuyên gia Goyer cho rằng chiến thắng Kharkov là một sự bất thường. Quân Nga khá thưa và đặt cả những hình nộm trong chiến hào để che giấu. Phía Ukraine nhận ra và nhanh chóng đột phá. Còn tại Kherson, Nga đã có tổ chức hơn nhưng thiếu chiều sâu. Dù vậy, Kiev phải mất 2 tháng mới tái chiếm được Kherson. Trong khu vực từ Zaporizhia đến Donetsk hiện nay, thì phòng thủ của Nga mạnh gấp 3 lần Kherson lúc trước và trải dài. Ukraine sẽ phải vượt mấy chục km chiến lũy trước khi tới được vùng đất có thể chiến đấu cơ động hơn, chẳng hạn như trận chiến xe tăng ở Melitopol. Ukraine thủ rất giỏi nhưng công thì chưa biết ra sao. Trong trận phản công này, theo tờ báo Lesprit nhận thấy là cuộc chiến đấu bí mật du kích là một ưu thế quan trọng của Kiev tại những vùng bị tạm chiếm. Những chiếc ribbon màu cờ Ukraine vẽ bằng sơn trên tường, trên cây cối ở Luhansk, Crimea là dấu hiệu thách thức cho quân Nga đang kiểm soát thành phố. Các thành viên của phong trào kháng chiến Yellow Ribbon thành lập 2 tháng sau khi cuộc chiến khởi đầu, đấu tranh chống xâm lược bằng phương pháp không bạo lực. Những người khác thì chọn lựa cầm vũ khí. National Resistance Center hôm 11 tháng 6 đã trừ khử được một nhóm lính Nga ở làng Kharkov gần Melitopol. Cùng ngày, một chiếc cầu dành cho xe lửa bị tấn công ở làng Yakimiva ở miền Bắc. Một quả bom làm nổ tung đường ray ở Crimea. Tướng Nikola Ritchu là cựu chỉ huy trưởng lữ đoàn 7 thiết giáp của Pháp nhận xét. Hoạt động tích cực ở hậu phương, du kích làm rối loạn hậu cần của quân Nga là một lợi thế quý giá trong lúc chiến dịch phản công đang diễn ra. Nhiều trường hợp, viên chức Nga, những kẻ nằm vùng hợp tác với địch bị du kích ám sát, có thể kể là thị trưởng Kremlin thân với Vladimir Trump đã bị bắt cóc và bắn chết. Giám đốc người Nga phụ trách thanh niên ở Kherson Dmytro Shevchenko bị ám sát trên xe hơi. Phó thị trưởng ở Nova Kharkova là Vitaly Gura bị bắn hạ ngay trên đường phố. Và mới đây, cảnh sát trưởng Melitopol là Oleksandr Mishenko đã tử thương vì một vụ nổ khi vừa bước vào nhà. Những người kháng chiến nhấn mạnh phương châm hãy cùng nhau biến cuộc sống của những kẻ chiếm đóng thành địa ngục. Trên báo tuần báo The Economist, thì tướng Richard Barron, cựu chỉ huy trưởng lực lượng Liên quân Anh, đưa ra 3 khả năng. Hoặc là quân xâm lăng bị đánh bại phải rút hết về nước, hoặc là Nga có những cải thiện khiến Ukraine thiệt hại nhiều, nhưng giành được rất ít đất. Có nghĩa là việc chiếm đóng sẽ không kết thúc nếu Kiev không có được hỏa lực mạnh hơn. Giả thiết thứ 3 nằm giữa 2 khả năng trên, Ukraine tái chiếm được một số dải đất dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km. Như vậy khó có thể chấm dứt chiến tranh vào dịp Noel. Nhiều nước phương Nam và một số chính khách Mỹ thì cho rằng đó là chuyện giữa Ukraine và Nga, không liên quan gì đến mình. Nếu quan điểm này mà lan rộng thì châu Âu cần coi thành bại của cuộc phản công là vấn đề an ninh khu vực. Lại càng khẩn cấp hơn nếu đến một lúc nào đó Mỹ sau khi đóng góp đến 80 tỷ đô la, nhường lại vai trò lãnh đạo cho châu Âu trong hồ sơ này để chú tâm vào nội trị và quan hệ với Trung Quốc. Châu Âu sẽ phải dành 100 tỷ đô la một năm trong ít nhất là 3 năm. Số tiền này tuy lớn nhưng chính là người Ukraine phải chiến đấu và đổ máu. Bị bại trận, Nga không còn có thể theo đuổi tham vọng đế quốc. Có một cái giá phải trả vì đã không trang bị cho Kiev sau khi Nga chiếm mất Crimea hồi năm 2014 để ngăn cản một cuộc xâm lăng mới. Phản ứng tức thời của phương Tây từ tháng 2 năm ngoái là giúp Ukraine sống sót nhưng chưa thể ca khúc khải khoản. Phương Tây phải hiểu rằng để bảo vệ an ninh, thịnh vượng và những giá trị của mình cần một cam kết không gì lay chuyển để tái lập toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, ngay cả với giá cao mà Nga đã đặt ra. Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Le Parisien của Pháp, thì người đứng đầu ngành công nghiệp của Liên minh châu Âu là Thierry Breton cho biết rằng EU đang đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho Ukraine để hỗ trợ nước này phản công lại các lực lượng của Nga. Ukraine đã phát động một cuộc phản công vào đầu tháng này để chiếm lại lãnh thổ từ các lực lượng Nga, và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin hôm thứ Năm tuần trước đã kêu gọi các đồng minh của Kiev nỗ lực hơn nữa để cung cấp thêm vũ khí và đạn dược. Trong một diễn biến liên quan, là một quan chức do Nga bổ nhiệm đã thừa nhận hôm 18 tháng 6 rằng là Ukraine đã chiếm lại một ngôi làng ở Zaporizhia nằm ở miền Nam. Đây là thắng lợi đầu tiên của Ukraine trên mặt trận kể từ khi họ phát động cuộc phản công vào hồi đầu tháng này. Quan chức này tên là Vladimir Rokov thì nói rằng các lực lượng Ukraine đã chiếm được khu định cư Piatikati và đang cố thủ trong đó, trong khi hứng chịu hỏa lực từ pháo binh Nga. Ông nói thêm rằng giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trong khu vực. Còn phía Nga nói rằng họ đã gây tổn thất nặng nề cho các lực lượng của Kiev. Và Tổng thống Putin tuần trước nói rằng Ukraine không có cơ hội thành công trong cuộc phản công. Ukraine cho biết là tuần trước rằng họ đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 100 km vuông lãnh thổ chỉ trong hơn một tuần, tái chiếm một chuỗi các ngôi làng ở khu vực Donetsk ở phía đông. Vừa rồi, quý vị và các bạn vừa nghe hàng tin của Ban Việt ngữ của Đài Việt Minnesota Radio.
Radio is KFAI-FM, Minneapolis-St. Paul. Online and archived at kfai.org. The community's true voice.
KFAI is proud to present the Honey Dogs at the First Avenue Main Room on Friday, June 30th. Minneapolis-based veterans of Honey Dogs are celebrating the vinyl release of their 1996 album, Everything I Bet You. Opening up for the Honey Dogs are Humbert and Jake Labatz. Tickets for the Honey Dogs can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details.
Nàng có ba người anh đi quân đội lâu rồi. Nàng có đôi người em, có em chưa biết nói. Tóc nàng hãy còn xanh, người chiến binh xa gia đình đi chiến đấu. Tôi yêu nàng như yêu người em gái, tôi yêu người em gái, tôi yêu người em gái. Ngày hợp hôn tôi mặc đồ hành quân, buồn đồng quê bết đôi giày chiến sĩ. Tôi mới từ xa nơi đơn vị về, tôi mới từ xa nơi đơn vị về. Nàng cười vui bên anh chồng kỳ khôi, thời loạn lý có ai cần áo cưới. Cưới vừa xong là tôi đi, xong là tôi đi. Từ chốn xa xôi nhớ về ái ngại, lấy chồng chiến binh mấy người trở lại, mà nhớ khi mình không về thì thương người vợ bé bỏng chiều quê. Nhưng không chết người trai chiến sĩ, mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Nhưng không chết người trai chiến sĩ, mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Nhưng không chết người trai chiến sĩ, mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Hỡi ôi, hỡi ôi. Tôi về không gặp nàng mà ngồi bên mộ vàng chiếc bình hoa ngày cưới đã chiếc bình hương nhớ xưa em hiền hòa áo anh em viền tà nhớ người yêu màu tím nhớ người yêu màu xím giờ phút lìa đời chẳng được nói một lời chẳng được ngó có ba người anh đi quân đội lâu rồi nàng có đôi người em những em thơ sẽ lớn tóc nàng hãy còn xanh tóc nàng hãy còn xanh ôi một chiều mưa rừng nơi chiến trường đông bắc ba người anh được tin người em gái thương đau và tin giữ đi mau rồi tin cưới đi sau chiều hành quân qua những đồi sim những đồi sim những đồi sim đồi tím hoa sim tím cả chiều hoang biển biệt rồi mùa thu trên những dòng sông làn gió thu sang gió dần dần trên mộ vàng chiều hành quân qua những đồi sim những đoàn quân và tiếng quân ca có lời nào ru ơi ơi à ơi à ơi áo anh sứt chỉ đường ta vợ anh chết sớm mẹ già chưa khâu những đồi sim những đồi sim đôi tim hoa sim đôi tim hoa sim đôi tim hoa sim
xin chào mi khi người yêu đã bỏ ta đi buồn ơi ta xin chào mi, khi tình yêu chắp cánh bay đi. Buồn ơi ta đang lẻ loi, buồn hỡi ta đang đơn côi. Buồn ơi hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa. Sau khi chia tay tình đầu, dù xa cách
nhưng những ngọt ngào ta quen nhau ngày nào. Còn đâu đó trên phố hẹn hò, còn in dấu phong kín một đời. Cười lên đi người yêu ơi, dù lòng ta nát tan. Tình yêu đó như phép nhiệm màu cho ta qua từng ngày. Tình yêu đến như sóng dịu dàng, ta yêu em nồng nàn. Tình như gió bay đến tình cờ, đêm muôn kiếp khô héo đợi chờ. Người yêu ơi, tình đôi ta là cơn đau cuối cùng. Lần cuối xin dấu chua xót để trái tim bớt băng giá. Rượu nhấp trong phút chia tay sao cay đắng. Lần cuối không nói xa cách, sợ ướt đôi mắt nhung nhớ. Đường phố trong phút chia ly cho ta qua từng ngày. Tình yêu đến như sóng dịu dàng, ta yêu em nồng nàn. Tình như gió bay đến tình cờ, để muôn kiếp khô héo đợi chờ. Người yêu ơi, tình đôi ta là cơn đau. Trái tim bớt băng giá, rượu nhấp trong phút chia tay sao cay đắng. Lần cuối không nói xa cách, sợ ướt đôi mắt nhung nhớ. Đường phố trong phút chia ly cúi đầu. Để trái tim bớt băng giá, rượu nhấp trong phút chia tay sao cay đắng. Lần cuối không nói xa cách, sợ ướt đôi mắt nhung nhớ. Đường phố trong phút chia ly.
và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về. Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh, như chính em cô gái đến từ hôm qua. Tình yêu đâu trôi xa dư âm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại, và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường. Dường như là vẫn thế em không trở lại, mãi mãi là như thế anh không trẻ lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảnh khắc của chúng ta. Như năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về. Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh, như chính em cô gái đến từ hôm qua. Tình yêu đâu trôi xa dư âm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại, và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm.
Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người, còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi, nhìn tôi lên cao, nhìn tôi xuống thấp. Con mắt còn lại nhìn cuộc tình phai, tình trong hai tay một hôm biến mất. Con mắt còn lại là con mắt ai? Con mắt còn lại nhìn tôi thở dài. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người, còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Con mắt còn lại nhìn một thành hai, nhìn em yêu thương, nhìn em thú dữ. Con mắt còn lại ngờ vực tình tôi, cuồng điên yêu thương, cuồng điên nỗi nhớ. Con mắt còn lại nhìn mây trắng bay, con mắt còn lại nhìn tôi bùi ngùi. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người, còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Con mắt còn lại nhìn đời là không, nhìn em hư vô, nhìn em bỗng nắng. Con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm, nhìn em ra đi lòng em xa vắng. Con mắt còn lại là đêm tối tăm, con mắt còn lại là đêm nồng nàn. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người, còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người.
Chọn kiếm em vừa sợ nhất. anh xin một đêm chăn trối, tìm đống cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối.
Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ.
Anh chết trong mộng ngày thơ.
Em đâu ngờ có ngày đàn một phút tim em mơ hờ, tròn kín em vương sờ nhớ.
Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình say ước mơ, cho ngày mộng được nên thơ. Tình bơ vơ, cho anh xin một đêm chăn trối, tìm đống cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối.
Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ.
Anh chết trong mộng ngày thơ.
Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ.
Anh chết trong mộng ngày thơ.
rồi cũng về lại phố xưa, về trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng, rồi cũng về lại phố quen, về trong tình em dịu dàng. Rồi cũng về lại phố xưa, về trong mùa thu bồi hồi lần mưa lối vắng, rồi cũng về lại phố quen, về trong tình em dịu dàng. Lại đi bên em bình yên, cơn gió lang thang về chốn quê nhà, về nghe con sông từng đêm rì rào bên ta nỗi nhớ khơi xa, lại nghe yêu thương trao dâng lòng ta và nghe khát khao trong tiếng em cười.
Present Jupiter and Oakwiss at the Cedar Cultural Center on Tuesday, June 20th. Jupiter and Oakwiss are touring behind a new album called Na Kazonga and sharing a live performance of songs from that album with the world, blending a range of Congolese, American, and European influences, and celebrating the summer solstice with fierce energy live from the Cedar stage. Tickets for Jupiter and Oakwiss can be found at the Cedar Cultural Center website. Visit thecedar.org for more details.
You're listening to Fresh Air Community Radio.